tạp chí Tiêu Điểm.
Nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ dấn thân vào vùng Nam Thái Bình Dương xa xôi để củng cố một liên minh đối đầu với Trung Quốc tại châu Á. Thân tuần tháng 8, Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên đến Pohnpei, thủ đô liên bang Micronesia. Không che giấu mục tiêu chiến lược, nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ Mỹ lần đầu tiên đặt chân đến Nam Thái Bình Dương tuyên bố biết rõ tham vọng của Bắc Kinh. Nhưng Hoa Kỳ yên tâm vì dân chúng địa phương hiểu rõ chỉ có những nước dân chủ mới là đối tác đáng tin cậy. Trong đáp từ, lãnh đạo Micronesia cho biết hãnh diện vì người dân địa phương được Mỹ bảo vệ như những công dân Mỹ. Những tuyên bố này cũng như các động thái chuẩn bị của Hoa Kỳ và dự án bố trí tên lửa tầm trung ở châu Á mang ý nghĩa gì? Từ lúc nào Tổng thống Donald Trump thức tỉnh sau khi độc đoán bỏ chính sách chuyển trục của người tiền nhiệm? RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Theo ông thì Nam Thái Bình Dương từ Thế chiến thứ hai đến nay luôn là một bãi chiến trường. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, tuần trước Hoa Kỳ gửi đến Úc tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Tất cả báo chí đều nhấn mạnh đến lời tuyên bố của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là tăng cường sức mạnh trong khu vực đối đầu với đe dọa quân sự của Trung Quốc. Thưa anh, từ Sydney thì anh nhận định như thế nào về tình hình Nam Thái Bình Dương? Có thật là Washington để cho Bắc Kinh múa gậy vườn quan như một số báo chí Tây Phương nhận định không thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị thính giả và khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa anh, vùng Nam Thái Bình Dương thì lúc nào cũng là một vùng quan trọng mà nó cũng là bãi chiến trường của nhiều quốc gia. Trong mấy thập niên nay thì nó luôn luôn là bãi chiến trường giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Là tại vì Bắc Kinh theo đuổi một chính sách cô lập hóa về phương diện ngoại giao và chính trị đối với Đài Loan. Nhưng mà Nam Thái Bình Dương nó quan trọng hơn nữa về mặt chiến lược giữa thế giới tự do. Tôi nói thế giới tự do đây có nghĩa là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Tân Tây Lan. Đối với cái sự trỗi dậy của Bắc Kinh, không phải là Nam Thái Bình Dương là một bãi chiến trường mà Hoa Kỳ bỏ quên. Thật ra thì Hoa Kỳ cũng đã chú ý đến, nhưng mà không liên tục và có nhiều khi nó bị coi như là lơ là. Cho nên vì lý do đó mà trong ít nhất là trong thập niên gần đây, thì Bắc Kinh, như anh đã nói là múa gậy vườn quan. Chúng ta còn nhớ là vào năm 2012, thì nữ ngoại trưởng Mỹ lúc bây giờ là Hillary Clinton đã thăm viếng đảo Cook Island lần đầu tiên như là một phần của cái chính sách tái định vị tại châu Á Thái Bình Dương của Tổng thống Barack Obama. Điều này được nói rõ là Hoa Kỳ muốn tái lập lại liên hệ với vùng Nam Thái Bình Dương vì sự trỗi dậy và về cái ảnh hưởng mỗi ngày một gia tăng của Trung Cộng. Và Hoa Kỳ cũng đã làm như vậy do cái sự thúc đẩy của các quốc gia dân chủ trong vùng, đặc biệt là Úc, New Zealand và cả Nhật Bản. Đấy là phần đầu cái chính sách của Mỹ tái định vị. Tuy nhiên kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ thì ông hủy bỏ cái chính sách tái định vị của Tổng thống Obama và do đó vùng Nam Thái Bình Dương lại bị bỏ ngỏ cho đến khi ông Ngoại trưởng Mike Pompeo sau khi thăm viếng Sydney để thảo luận cái hội nghị chiến lược ngoại giao của phòng 2+2 gọi là ASEAN với chính phủ Úc thì ông chứng tỏ là Hoa Kỳ quan tâm đến cái vùng này và kích động lại cái chính sách viện trợ và phát triển với cái hy vọng là có thể phần nào đối trọng lại cái sự ảnh hưởng rất là nguy hiểm của Trung Cộng.
Thưa anh Lưu Tường Quang, nhưng từ lúc nào cái chính quyền của Donald Trump mới ý thức được cái nguy cơ của Trung Quốc và công khai tỏ thái độ thưa anh?
Khoảng tháng 10 năm 2018, Tú Anh cũng như Đài RFI đã có tường thuật cái bài diễn văn rất là quan trọng của ông Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh đến cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Cộng và là cái mối đe dọa tại châu Á Thái Bình Dương. Thì tôi có thể nói là kể từ khi Phó Tổng thống Mike Pence đọc cái bài diễn văn tại Hudson Institute vào tháng 10 năm 2018, nó có thể coi như là cái đánh dấu sự thức tỉnh của chính quyền Donald Trump. Rồi sau đó, rất gần đây, vào tháng 6 năm 2019, cũng Phó Tổng thống lại đọc một bài diễn văn quan trọng khác, cũng nói về Trung Quốc tại Wilson Center. Cho nên đó là hai cái mốc điểm quan trọng, nó cho thấy rất gần đây là chính quyền Donald Trump quan tâm trở lại vùng Nam Thái Bình Dương. Và tất nhiên, như chúng ta còn nhớ, là sau khi đọc cái bài diễn văn hồi tháng 10, 2018, thì Phó Tổng thống Mike Pence đã đến Papua New Guinea để tham dự cái hội nghị thượng đỉnh APEC. Và trong cái hội nghị này, nó có sự đương đầu giữa ông Mike Pence với ông Tập Cận Bình. Và cũng nhân cái hội nghị này, thì Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Tân Tây Lan để canh tân lại một cái hải cảng, một cái căn cứ hải quân bị bỏ quên tại đảo Manus của Papua New Guinea. Và đó là cái dấu hiệu rõ rệt nhất là Hoa Kỳ quan tâm trở lại và muốn có một cái căn cứ mà hải quân Hoa Kỳ và nhất là hải quân Úc Châu có thể sử dụng nếu cần. Thưa anh.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Tuy nhiên, những cái động thái của Mỹ phát xuất từ những nguyên nhân sâu xa nào hay chỉ do tình thế đòi hỏi vì tình hình căng thẳng ở Biển Đông cũng như là ở eo biển Đài Loan, thưa anh?
Chúng ta còn nhớ là trong thời Thế chiến thứ hai, hải quân Mỹ, hải quân Úc đã có rất nhiều trận chiến quan trọng với hải quân Nhật Bản tại vùng Nam Thái Bình Dương. Thì vì cái vị thế nó quan trọng, cho nên cái nguyên nhân sâu xa nó vẫn là cái nguyên nhân chiến lược quốc phòng. Đối với Trung Quốc, thì cái ảnh hưởng của Trung Quốc kéo dài đến Nam Thái Bình Dương như là một thành phần của cái sáng kiến một vành đai và một con đường. Và đối với Hoa Kỳ, thì đây là một cái vùng quan trọng kéo dài từ Biển Đông. Mà người ta cũng thường nói là cái chính sách của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương đã làm sự kéo dài của cái chính sách Biển Đông. Trung Anh còn nhớ chúng ta đã có từng thảo luận những cái giải Trân Châu thứ nhất từ Đông Bắc Á của Trung Cộng xuống tới Biển Đông và kéo dài qua Ấn Độ Dương. Thì cái vùng Đại Thái Bình Dương này được coi là một cái giải Trân Châu thứ nhì. Cho nên hai cái điều đó là một cái vấn đề địa lý chính trị rất rõ rệt. Mà Hoa Kỳ muốn đối trọng lại thì Hoa Kỳ phải có sự hiện diện tại Đại Thái Bình Dương. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu trở lại với ngân khoản cụ thể và cái chính sách viện trợ.
Thưa anh Lưu Tường Quang, đầu tháng 8 vừa rồi, không phải chỉ có Mike Pompeo đến Nam Thái Bình Dương mà đi kèm với ông còn có Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nhân vật này đã có một số tuyên bố, có một số đề nghị tại Úc, cụ thể ra sao thưa anh?
Thật sự thì ông Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hoa Kỳ, ông Mark Esper, thì khi cái chuyến phi cơ từ Hawaii đến Sydney thì ông có một cái tuyên bố rất là rõ rệt và rất là mạnh mẽ. Là vì sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ cái thỏa hiệp và hòa tuyển tầm trung gọi tắt là INF ký với Liên Xô cũ, thì Hoa Kỳ bây giờ rảnh rang không còn phải bị giới hạn bởi cái hiệp ước đó nữa. Thì có cái dự định trong vài tháng tới sẽ thương thuyết với các quốc gia đồng minh hoặc là quốc gia thân hữu để đặt những cái hòa tuyển tầm trung tại vùng châu Á Thái Bình Dương, đối trọng lại cái hòa tuyển của Trung Cộng. Nhưng mà anh Úc thì nói rất rõ là Hoa Kỳ không có lời yêu cầu chính thức, và vì lý do đó Úc cũng không có cái ý định mà đồng ý để cho Hoa Kỳ thiết lập cơ sở hòa tuyển tầm trung. Tuy nhiên, khi nói như vậy rồi, chúng ta phải nói là trong cái bối cảnh mà có cái sự hợp tác rất là chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Úc Châu, sự hợp tác này đã bắt đầu hồi năm 2011 để Hoa Kỳ có thể sử dụng được căn cứ Darwin. Và gần đây thì Hoa Kỳ cũng đã có cái ý định sử dụng khoảng 300 triệu Mỹ Kim để canh tân cơ sở hải quân Mỹ có thể sử dụng được tại vùng Darwin. Chúng ta còn nhớ rằng hồi năm 2015, cái cảng Darwin đã được cái chính quyền lãnh thổ Bắc Úc cho thuê 99 năm với một công ty Trung Quốc gọi là Landbridge, có liên hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ thì nước Úc coi đó là một sự lầm lẫn của Úc Châu với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ. Cho nên cũng vì lý do đó mà ngoài cái căn cứ ở Manus, thì Hoa Kỳ hiện nay có thể sử dụng được một căn cứ tại Darwin để tập huấn cho 2.500 sĩ quân lục chiến Mỹ, và đồng thời đang phát triển một cơ sở hải quân khác để có sử dụng nếu cần. Thì Úc vẫn tiếp tục là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái bàn cờ, cái sức mạnh quân sự có thể được cải thiện về từ phía Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ như là Nhật Bản, như là Úc Châu. Cách đây cũng không lâu, hồi tháng 7 năm 2019, khi Hoa Kỳ và Úc Châu đã có cuộc tập trận quy mô gọi là Talisman Sabre, thì Nhật Bản đã gửi nguyên một bộ phận hải quân đánh bộ tham dự, và do đó Trung Cộng cũng đã rất là quan tâm theo dõi và lo ngại là cái sự tập trận này nó có thể cải thiện cái sự phối hợp hành binh giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Châu là ba cái quốc gia dân chủ tại Thái Bình Dương, thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.